Chương 630, Đại Tôn Phật Giáo Tôn Ngộ, không suy đoán hệ thống tông môn trong Phật Liên Tịnh Độ được tổ chức theo cấp bậc. Dưới mỗi tông môn nhất phẩm có nhiều tông môn nhị phẩm, và dưới mỗi tông môn nhị phẩm lại có nhiều tông môn tam phẩm. Tất cả các tông môn đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Liên Sơn Phật Môn, một tông môn ngũ phẩm, hẳn là phụ thuộc vào một tông môn tứ phẩm nào đó dưới trướng Đại Tôn Phật Giáo. Như vậy, có thể thấy rằng dưới Đại Tôn Phật Giáo có vô số tông môn lớn nhỏ, vậy có bao nhiêu tông môn, giống như Thánh Cực Phật Môn, được giao nhiệm vụ tìm kiếm hạt giống dược nhân cho Đại Tôn Phật Giáo. Tuy nhiên, nhìn vào cách thức hoạt động của Thánh Cực Phật Môn, có thể suy đoán số lượng này không nhiều. Hơn nữa, những tông môn được giao nhiệm vụ đặc biệt này có lẽ có địa vị cao hơn trong các tông môn cùng cấp. Tôn Ngộ không khỏi kinh ngạc trước khả năng phán đoán của bản thân. Chỉ từ việc quan sát nghi thức nên đón, hắn đã có thể suy luận ra nhiều điều như vậy. Đoạn đường dài vài dặm được địch chiến dẫn dắt đi rất nhanh. Khi đi được nửa đường, khi đi nửa đường, đã có đệ tử Linh Sơn Phật Môn đứng chờ hai bên đường. Khi đến cổng lớn của Linh Sơn Phật Môn, có thể nhìn thấy hơn trăm người đang xếp hàng với nghi thức trang trọng để chào đón đoàn người địch chiến. Địch chiến vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, trực tiếp bước vào cổng chính của Linh Sơn Phật Môn. Sau đó, Tôn Ngộ Không được trải nghiệm một tiếp đón cao cấp. Mặc dù đoàn người địch chiến chỉ ăn trưa tại đây rồi lên đường, nhưng họ được phục vụ những món ăn ngon nhất của Linh Sơn Phật Môn. Trước khi đi, môn chủ Linh Sơn Phật Môn còn đích thân tặng cho mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật. Nhờ lời nhắc nhở trước đó của Pháp Thanh, Tôn Ngộ Không biết đây chính là dầu vôi. Rời khỏi Linh Sơn Phật Môn, Tôn Ngộ cảm thán, chẳng trách Pháp Thanh nói mình được trưởng lão chấp pháp đường ưu ái, nhiệm vụ hộ tống này quả thực rất hấp dẫn. Chắc hẳn trong Thánh Cực Phật Môn sẽ có sự cạnh tranh không nhỏ để giành lấy danh đặc này. Chiếc nhẫn trữ vật mà môn chủ Linh Sơn Phật Môn tặng cho Tôn Ngộ không phải là vật phẩm thượng hạng, nhưng cũng được xem là tương đối tốt. Quan trọng hơn cả là những thứ bên trong. Chiếc nhẫn trữ vật này chứa 5 viên linh thạch cao cấp, một bộ áo giáp hợp đạo đỉnh phong và 10 bình đan dược cực phẩm cấp bậc hợp đạo đỉnh phong. Tôn Ngộ Không tự nhiên không coi trọng những thứ này, nhưng đối với một tông môn ngũ phẩm mà nói, đây là những món quà vô cùng quý giá. Linh thạch còn dễ kiếm, nhưng 10 bình đan dược cực phẩm và bộ áo giáp hợp đạo đỉnh phong mới là thứ đáng giá. Cần lưu ý rằng Linh Sơn Phật Môn không chỉ tặng quà cho Tôn Ngộ Không, mà mỗi người trong đoàn 12 người đều được nhận một phần quà tương tự. Nói cách khác, họ đã tặng tổng cộng 12 bộ áo giáp cấp bậc hợp đạo đỉnh phong và 120 bình đan dược cực phẩm. Thêm vào đó, trong chiếc nhẫn dành cho địch chiến còn có một món binh khí hóa đạo sơ giai. Có thể thấy rằng Linh Sơn Phật Môn đã phải xuất huyết rất nhiều lần này. Tuy nhiên, đối với họ, điều này hoàn toàn xứng đáng. Thánh Cực Phật Môn được xem là một tông môn đặc quyền của Đại Tôn Phật Giáo, bởi vì họ có khả năng tìm kiếm những người sở hữu công pháp đặc biệt. Trong số hàng ngàn tông môn dưới trướng Đại Tôn Phật Giáo, chỉ có 3 tông môn có năng lực này. Do đó, nhiệm vụ hộ tống hạt giống dược nhân mỗi năm một lần được kết hợp thêm ý nghĩa tuần tra. Sau khi đến Đại Tôn Phật Giáo, đoàn người địch chiến sẽ báo cáo chi tiết về các tông môn họ gặp trên đường đi, bao gồm tình hình chung và mức độ trung thành với Đại Tôn Phật Giáo. Từ đó, hình thành nên tục lệ lễ vật chào đón mà các tông môn dâng lên đoàn người khi họ đi qua. Lễ vật này chính là những chiếc nhẫn trữ vật mà Tôn Ngộ Không và đồng đội đang sở hữu. Khi trở về Thánh Cực Phật Môn, họ sẽ nộp lại một nửa số lễ vật thu thập được cho tông môn. Đây được xem như sự ngầm đồng ý của Đại Tôn Phật Giáo cho phép Thánh Cực Phật Môn và hai tông môn kia hưởng lợi ích ngoài định mức. Vì vậy, ở những tông môn tiếp theo mà đoàn người đi qua, họ đều được tiếp đón nồng hậu. Nếu họ qua đêm, họ sẽ được cung cấp chỗ ở tốt nhất. Nếu họ chỉ dùng bữa chay, họ sẽ được phục vụ món chay cao cấp nhất. Lễ vật chào đón cũng ngày càng nhiều. Tôn Ngộ Không đã thu thập được hơn 50 chiếc nhẫn trữ vật, và họ mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Hành trình tiếp theo, họ sẽ gặp gỡ các tông môn từ tứ phẩm trở lên. Các tông môn này không khoa trương như những tông môn trước, nhưng vì phẩm cấp cao hơn, nên đãi ngộ dành cho Tôn Ngộ Không và đồng đội càng cao hơn, và lễ vật chào đón cũng phong phú hơn. Dù sao, nội tình của các tông môn tứ phẩm và ngũ phẩm không thể so sánh với các tông môn nhị phẩm và tam phẩm. Ban đầu, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng sau đó dần dần quen với việc này, có thể mặc không đổi sắc cất kỹ nhẫn trữ vật rồi ung dung rời đi. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không còn háo hức xem bên trong mỗi chiếc nhẫn có gì. Về sau, ngay cả nhìn cũng lười, vì trừ địch chiến ra, mọi người đều nhận được những thứ tương tự. Hơn nữa, theo lời Pháp Thanh, một khi được Đại Tôn Phật Giáo chọn chúng, họ sẽ không cần quay về thánh cực Phật môn, và những thứ này cũng thuộc về họ hoàn toàn, do đó họ còn nhiều thời gian, không cần vội vàng trên quãng đường này. Tôn Ngộ Không này càng thoải mái hơn, có nhiều chuyện không phải cứ vắt óc suy nghĩ là có thể tìm ra câu trả lời. Cuối cùng, sau một tháng, Tôn Ngộ Không và 11 người đồng hành đã đến Đại Tôn Phật Giáo. Trải qua hành trình này, Tôn Ngộ Không đã điều chỉnh tâm lý rất tốt. Nếu đã bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ bí ẩn này, vậy hãy dứt khoát nhìn xem ai là người thao túng tất cả mọi thứ sau vòng xoáy này. Tôn Ngộ Không tin rằng chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, mình nhất định sẽ nhận được câu trả lời. Khi đến Đại Tôn Phật Giáo, số lượng nhẫn trữ vật trên người Tôn Ngộ Không đã lên đến hơn 100 chiếc, chứa đầy những món đồ quý giá. Tuy bản thân Tôn Ngộ Không không sử dụng được, nhưng giữ lại cũng không có hại. Đại Tôn Phật Giáo là một trong số ít tông môn nhất phẩm trong Phật Liên Tịnh Độ, quả thực to lớn vô cùng. Tôn Ngộ Không nhìn thấy 7-8 ngọn núi liên tiếp đều là sơn môn của Đại Tôn Phật Giáo, và đây chỉ là phần nhìn thấy được. Còn những ngọn núi phía sau không nhìn thấy còn rộng lớn hơn bao nhiêu. Chỉ tính riêng diện tích, Đại Tôn Phật Giáo đã gấp hàng chục vạn lần lễ Phật Tông. Điểm nổi bật nhất trong Đại Tôn Phật Giáo chính là tượng Phật đã được điêu khắc từ các ngọn núi, toát lên khí thế hùng vĩ. Nhìn vào tượng Phật khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không khỏi nảy sinh 3 phần kính nể. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng tượng Phật này được điêu khắc từ nguyên khối núi, không phải dùng phép thuật tạo ra, do đó nó mang linh tính hơn nhiều so với những tượng Phật được tạo ra bằng năng lực. Nhìn pho tượng, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nhớ nhà. Hắn nhớ đến tượng mình mà đám yêu quái Hoa Quả Sơn và hầu tử dựng trước cửa Thủy Liêm Động Hoa Quả Sơn, tuy không to lớn như tượng Phật trước mặt, nhưng đó là tấm lòng chân thành của họ. Không biết giờ họ ra sao, đoàn người Tôn Ngộ Không đến Đại Tôn Phật Giáo vào buổi tối. Điều này khiến Tôn Ngộ Không có cảm giác rằng mỗi lần đến tông môn mới đều là buổi tối. Lần đầu tiên đến lễ Phật Tông, chiến Phật Tông và thánh cực Phật Môn cũng đều là buổi tối. Mặc dù đến vào buổi tối, họ vẫn được tiếp đón nồng hậu. Tuy nhiên, không có gì đặc biệt xảy ra. Địch Chiến dẫn 6 hạt giống dược nhân đi riêng, còn Tôn Ngộ Không, Pháp Thanh và 11 người khác được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Mọi việc sẽ được bàn bạc vào ngày mai. Dọc theo hành trình, đúng như Pháp Thanh nói, họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Sau nửa đoạn đường, tốc độ của mọi người tăng lên đáng kể. Các hạt giống dược nhân cũng có thể di chuyển nhanh như mọi người, nhưng họ giống như cương thi, không có ý thức, hoàn toàn nghe theo Địch Chiến. Vào sáng hôm nay, khi sắp đến Đại Tôn Phật Giáo, Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn để nhìn vào các hạt giống dược nhân, xiềng xích và ổ khóa nhỏ trong cơ thể, họ vẫn không có gì thay đổi, giống như lúc mới xuất phát. Có vẻ như cần người của Đại Tôn Phật Giáo thực hiện thêm một số thao tác mới có thể. Sau khi được đưa đến phòng nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không giả vờ rửa mặt cùng mọi người rồi chuẩn bị ngủ. Trên thực tế, ngay khi bước vào phòng, hắn đã tạo ra một phân thân, chỉ có phân thân ở trong phòng, còn Tôn Ngộ Không thật sự ẩn giấu thân hình và tìm kiếm Địch Chiến. Lần trước ở lễ Phật Tông bị sư phụ phát hiện khiến Tôn Ngộ Không vẫn còn nhớ rõ. Đây là nhất phẩm tông môn, Tôn Ngộ Không muốn điều tra bí mật nên cần phải ẩn nấp cẩn thận. Nhờ có linh hồn lạc ấn mà Tôn Ngộ Không gieo vào trước đó, hắn nhanh chóng tìm được Địch Chiến. Di chuyển nhanh nhẹn, Tôn Ngộ Không phát hiện Địch Chiến đang dẫn 6 hạt giống dược nhân đi trong một hành lang khuất dưới một tòa kiến trúc cao lớn. Nói là hành lang, nhưng gọi là đường hầm ngầm có lẽ chính xác hơn, bởi vì nó là một con đường đi xuống dưới. Tôn Ngộ Không đoán rằng Địch Chiến muốn đưa hạt giống dược nhân đến nơi giam giữ. Quả nhiên, cuối con đường hầm là một không gian rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả chiến Phật Tông. Bên trong là vô số căn phòng, tất cả đều đóng cửa kín mít, không thể nhìn thấy bên trong. Địch Chiến cùng 4 người Đại Tôn Phật Giáo đi đến một căn phòng mở cửa, sau đó ra hiệu cho một hạt giống dược nhân tiến lên. Hạt giống dược nhân lập tức bước vào phòng và cửa lớn đóng lại. Cứ như vậy, họ đưa 5 hạt giống dược nhân còn lại vào từng căn phòng. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không đã quan sát sơ lược tình hình bên trong các căn phòng. Điều kỳ quái là những căn phòng này đều rất trống trải và sạch sẽ, không có gì đặc biệt. Nếu có điểm gì lạ, chỉ là trên bức tường chính giữa mỗi phòng đều có một lỗ hổng to bằng cánh tay người.